Làng em. Nơi đây làng cũ buồn hiu quạnh, anh có khi nào trở lại chưa? Ngày đi chậm lắm dòng sông biếc, hừng sáng trong trời sợi sợi mưa. Nơi đây thành phố đời ngưng mạch, mấy nàng lai khách vẫn buồn mơ. Đường lên hội quán sương khuya xuống, đâu mấy chàng trai giỏi nhớ hờ. Anh có khi nào còn trở lại, chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên, tìm ngõ nhà em, anh sẽ thấy khóm lan thơm nặng khí ưu phiền. Là lúc đêm về, trên mái ngói những nhành nhãn muộn cánh dơi lay, em đang nổi bệnh trong phòng vắng, tình đậm theo trăng sáng sáng đầy. Ngũ Hành Sơn. Quay thay núi thấp nức danh đồn, tuyệt nhất năm hòn ngọn Thủy Sơn. Chẳng suối Phong Nha nghe róc rách, chẳng mây Hồng Lĩnh thấp chờn vờn. Giữa trời bóng nguyệt lòng vô động, trên biển mù sương thổi lại non. Tiền hậu hai bài ngâm chữa dứt, hồi chuông thiên cổ vọng bon bon. Trên núi ấm nhìn sông Trà, Trà Giang thiên ấn chuông gầm sóng, vang tiếng ngàn năm đất Cẩm Thành. Ngàn năm quả ấn nằm trơ mốc, một dải sông Trà chảy sậm xanh. Xót hồn cổ độ sương vài giọt, xịt bóng tà huy nguyệt mấy canh. Nghìn dặm cố nhân đâu có tá, cánh chim kêu lạnh đập trong cành. Chùa Ông Thu Xà. Mây trắng bay về núi thạch chưa, chùa Ông chim hót ở ngoài mưa. Ngồi trên gò mã nghe chuông vọng, sắc cỏ thơm mùi kinh sách xưa. Dưới trăng ngồi gãy đàn, mây nước mê ly, cầm dưới nguyệt. Cỏ hoa vờ vật, mộng trong hương. Tỉnh hồn như có ai kêu gọi. Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường. Khê, một tấm lòng. Bài viết của Trương Quang Lộc đăng trong Nguyệt Sang Pháp Luật, thành phố Hồ Chí Minh. Tiết dạy và học duy nhất. Niên học 1939-1940, tôi học tại trường trung học Hồ Đắc Hàm, bên hữu ngạn sông Hương. Khai giảng được mấy hôm, thầy tổng giám thị Nguyễn Lê Thiệu đưa đến lớp tôi một người tầm thước, còn rất trẻ, nhưng đôi má hơi lõm, da mặt hơi sạm đen, và bộ com lê với chiếc cà vạt cùng màu xám đen làm cho ông già đi một ít. Bằng một giọng trịnh trọng, thầy Thiệu nói: "Thầy giới thiệu với các em, đây là nhà thơ Bích Khê, người phụ trách giờ học hàng tuần này của lớp các em. Được học với một nhà thơ là điều may mắn. Mong các em chăm chỉ, học hành nghiêm túc." Tiễn thầy Thiệu ra đến cửa, rồi trở vào. Nhà thơ, thầy giáo Bích Khê nói rất dịu dàng, giọng nói không thuần Quảng Ngãi, và pha nhiều âm sắc miền Nam. "Thầy chào các em. Bắt đầu từ hôm nay, vào giờ này hàng tuần, thầy sẽ đến đây với các em." Rồi thầy bắt đầu tiết học với một giọng có phần chua chát, nói về cái tên của nó được ghi trong thời khóa biểu là Annamit. Thầy giảng giải, Annamit là từ tiếng An Nam mà ra. An Nam là tên người ta đặt cho miền Trung tổ quốc ta, đồng thời lấy tên Tông Canh đặt cho miền Bắc và Tô Canh Xin đặt cho miền Nam, và coi đó như ba xứ sở riêng biệt. Như vậy là người ta xóa bỏ cái tên Việt Nam, xóa bỏ cái tên Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ là ba miền hợp thành nước Việt Nam thống nhất. Việc xóa bỏ này không chỉ là xóa bỏ trên bản đồ thế giới, trên bản đồ Đông Dương mà người ta gọi là Đông Pháp, mà còn cả trong sách giáo khoa. Thầy nói tiếp giọng rắn rỏi: "Các em à, người ta xóa bỏ, nhưng chúng ta là dòng dõi Lạc Hồng, là người Việt Nam, chúng ta nhất quyết không xóa bỏ. Trái lại, còn ghi sâu trong lòng mình cái tên Việt Nam thiêng liêng và yêu quý của tổ quốc thân yêu. Có phải như vậy không các em?" Bị xúc động đột ngột, chúng tôi đồng thanh đáp: "Thưa thầy, rất phải." Sau câu trả lời dứt khoát của chúng tôi, thầy Bích Khê đề nghị chúng tôi cùng thầy gọi giờ học này là giờ tiếng Việt. Rồi không đợi chúng tôi tỏ thái độ đồng tình, thầy thật sự bắt đầu tiết học bằng một giọng say sưa. Thầy chỉ rõ tính vượt trội của ngôn ngữ dân tộc ta ở chỗ nó có 6 giọng, và chính do đặc điểm này mà người nước ngoài đã nói rằng tiếng mẹ đẻ của chúng ta rất gần với âm nhạc, rằng người Việt Nam mở miệng ra là ca hát, chứ không phải nói. Theo ý kiến của thầy, phần tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất của một ngôn ngữ là thơ. Việt Nam ta cũng vậy. Thơ Việt Nam cũng là phần tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất. Chính vì vậy, thơ bao giờ cũng trường tồn với dân tộc đã sản sinh ra nó. Không những thế, thơ còn có thể tồn tại sau khi dân tộc sản sinh ra nó đã bị diệt vong, vì nó đã nhập vào kho tàng thơ chung của nhân loại và trở thành tài sản chung của nhân loại. Ông tỏ ý tin tưởng ở sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam và của thơ Việt Nam. Ông nói, đến hôm nay chúng ta có thể lấy Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, vân vân để chứng minh điều đó. Sau tiết học độc đáo đó, lớp học chúng tôi không bao giờ còn được vinh dự đón thầy Bích Khê đến nữa. Chúng tôi không dám hỏi nhà trường vì sao như vậy, mà chỉ tụm năm tụm ba thầm thì bàn tán. Hầu như tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng thầy Bích Khê đã bị bắt, ít ra là bị chủ trường buộc thôi việc. Tư tưởng bài pháp của thầy quá lộ liễu. Tòa khâm sứ Trung Kỳ, sở mật thám của tên trùm mật thám Xô Nhi rất gần trường. Còn tay chân của chúng thì đâu mà chẳng có. Nụ cười, chào lá quốc kỳ. Lần thứ hai, tôi được gặp và nói chuyện với nhà thơ Bích Khê là vào cuối năm 1941. Niên học 1941-1942, tôi từ Giả Huế về Quảng Ngãi học tại một trường trung học. Bạn học của tôi tại trường này có nhiều người ở Thu Xà, thị trấn quê hương Bích Khê. Từ những bạn học này, tôi biết nhà thơ đang nằm bệnh tại nhà. Dịp Giáng sinh 1941, tôi rủ mấy người bạn thân đến thăm Bích Khê. Thấy khách bước vào, ông đang nằm liền cố ngồi nhổm dậy, nhưng không được vì sức đã quá kiệt. Tôi đến cạnh giường. Xin thầy cứ nằm, chúng em chỉ đến thăm thầy, chứ chẳng có việc gì khác. Nhà thơ hỏi lại rất nhỏ giọng. Các em còn đi học phải không? Có làm thơ không? Chúng tôi chỉ trả lời được câu hỏi thứ nhất. Thấy chúng tôi lúng túng, ông liền nói, giọng đứt quãng, vừa nói vừa thở hổn hển, khuyên chúng tôi nên hết sức chú trọng đến môn tiếng Việt và văn chương Việt Nam. Trên đường đến Thu Xà, tôi có ý định sẽ hỏi vì sao đầu mùa khai giảng 1939 ông chỉ dạy đúng một tiết, sau đó có phải ông bị bắt hay bị thôi việc không? Nhưng thấy ông đã quá tiều tụy nên tôi không dám hỏi nữa. Từ sau cuộc gặp gỡ này, tôi không bao giờ gặp lại Bích Khê nữa. Tuy vậy, tôi vẫn được tin về ông. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, tôi tham gia cách mạng. Sau tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, tôi công tác tại Liên đoàn Văn hóa Cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, tôi được anh em ở Chi đoàn Văn hóa Cứu quốc Thu Xà báo cáo cho biết. Ngày Thu Xà đứng lên khởi nghĩa, Bích Khê đã bảo người nhà khiêng giường bệnh của mình ra tận cổng để được tận mắt nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phất phới bay trên các đoàn biểu tình rầm rộ kéo ngang trước nhà. Ông đã hân hoan chào lá quốc kỳ bằng một nụ cười trên đôi môi đã tái nhợt. Ông qua đời ngày 17 tháng Giêng năm 1946, tức 11 ngày sau cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới. Dù ngày 6 tháng 1 năm 1946, do kiệt quệ nên không tham gia bỏ phiếu được, nhưng nụ cười chào lá quốc kỳ ngày tổng khởi nghĩa của ông đủ cho thấy ông đã bỏ phiếu cho cách mạng rồi. Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạt. Hồn tôi đã thoát để tiêu dao. Những tờ thơ nát đầy hơi hám. Tay khách đa tình sẽ chuyển trao. Rồi những mùa thu vô hạn thương trở về dưới nguyệt chập chờn hương. Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ, muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương. Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh, về chốn thôn gia viếng mã tôi. Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ, trên mồ con quạ đứng im hơi.